phẩm Nhiệt đới buồn, tác giả Phương Rong, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Đồng Linh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đường về. Không biết có phải nhờ những chuyến đi dạo sau giờ cơm tối mà dạo gần đây những giấc ngủ đêm của cô bỗng trở nên yên lành hơn hẳn. Ít nhất thì những giấc mơ hỗn loạn về cảm giác trượt chân giữa bầu trời cũng đã không còn. Cô nghĩ vẫn còn cảm thấy rất rõ nỗi hoảng sợ do chúng mang lại sau mỗi lần giật mình thức giấc trong đêm. Trong mơ, cô là một kẻ mắc chứng sợ độ cao, nhưng lại rất hào hứng tham gia vào chuyến đi leo núi cùng với một nhóm người xa lạ. Họ xuất phát từ một thôn nhỏ, trong ánh sáng chạng vạng của buổi hừng đông, cứ mãi miết bước đi mà chẳng buồn nhìn đến mặt nhau. Chặng đường trong mơ như trôi vào thăm thẳm xa, những cảnh vật loang loáng hiện ra rồi chạy vụt về phía sau như đang được nhìn qua một cửa sổ toa tàu. Một thảo nguyên xám màu, rộng mênh mông với những búi cỏ khô bay phất phơ trong gió. Một bầu trời có màu nhờ nhờ sáng khiến ta bất chợt nhớ đến tháng 10 cùng những đêm trắng dài nhất trong năm. Và những chú sơn dương gặm cỏ xa ngoái nhìn đoàn người hùng dũng đi qua bằng ánh mắt dịu dàng và bình thản. Cô không biết điều đó đã xảy ra như thế nào hoặc bắt nguồn từ đâu. Sự dở dụng của những nấc thang dây và luồng gió núi lạnh buốt thốc lên từ bên dưới. Ngọn núi nào là nơi cô đã ngã xuống? Bầu trời nào đã giăng tay ôm lấy cô? Chỉ nhớ cảm giác đầu thốn khi những chiếc móng vừa nhu nhú dài cắm chặt vào lõi dây thừng ẩm ướt. Chỉ nhớ nhịp đập điên cuồng như muốn vỡ tung của quả tim trong lồng ngực. Và sự đớn đau khi ý thức chợt bừng tỉnh trong ta, nói rằng ánh sáng mờ nhạt đang le lói nơi phương trời xa, rất có thể là ánh bình minh cuối cùng được nhìn thấy trong đời. Cảm tưởng được treo lơ lửng giữa bầu trời, đung đưa mình bên dưới một chiếc thang dây sức đổ. Bên kia sườn của một quả núi không chân, nghe gió táp qua tai, mặt dùi trong những đám mây triệu nước. Chưa bao giờ là một lời từ giả tốt đẹp mà chúng ta nên có với một giấc mơ. Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường, được đêm đen dây bọc, với tư thế úp mặt vào gối, và lớp vải ga giường bên dưới từ lúc nào đã bị giò nhầu trong tay. Cô nằm như thế cho đến khi có thể thở dễ dàng hơn, rồi từ từ trở người lại, ngã ngửa đầu vào gối thở hổn hển. Từ đó cho đến lúc trời sáng, cô không ngủ lại được nữa. Cô có cảm giác mình thật sự là một bệnh nhân sợ độ cao. Cứ nhắm mắt lại, cô lại thấy cảnh tượng những nấc thang vỡ vụn. Không có bất cứ sự khoái cảm hay ham thích nào của những tay nhảy dù và lượn tàu chuyên nghiệp. Chỉ có trời, đất và cô. Mà 27 tuổi, mẹ sẽ buồn biết mấy nếu đột nhiên mất đi đứa con gái mình đã khổ công nuôi dưỡng 20 mấy năm qua. Cô không kể cho mẹ nghe về giấc mơ đó một cách cụ thể, vì nó chẳng có ý nghĩa gì hơn ngoài việc nói lên rằng tâm tư của cô hiện đang rất bất ổn biết là bao. Đứa con gái trở về nhà sau hơn 2 năm đi xa, và chỉ bấy nhiêu đó thời gian đã đủ khiến cho chiếc giường thuở thiếu thời trở nên xa lạ, đã đủ khiến cho giấc ngủ nơi quê nhà chập chờn mãi không yên, thậm chí cả ác mộng tìm về. Làm sao có thể để cho mẹ bận lòng chỉ vì những điều như thế? Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô đã không sao chịu được. Sáng ra, khi cả nhà ngồi vào bàn dùng cơm, chủ đề chính của câu chuyện chỉ xoay quanh đám tang vừa vãng của dì Hoa ở đầu phố. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu cô con gái duy nhất của người đã khuất không đau lòng đến mức khóc liệm đi, ngay vào lúc nắm đất đầu tiên phủ xuống trên cổ quan tài yên nghỉ của mẹ cô. Ba đêm thức trắng, bốn ngày nói cười cười ngẩn ngơ, bao nhiêu nước mắt của cô gái ấy dường như đều đã dành lại cả, chỉ để tuôn ra vào giờ phút đó. Khi chúng ta khóc thương cho sự ra đi của một người thân yêu nào đó, không phải vì họ đã vĩnh viễn mất đi, mà chỉ là ta khóc thương cho chính bản thân mình vì đã mất đi họ mãi mãi. Trong một thoáng, câu văn đọc dội ở đâu đó bỗng hiện về trong cô. Nếu thật là thế, hẳn mỗi ngày trên trái đất này đều bắt đầu, diễn ra và kết thúc trong nước mắt mất thôi. Những buổi bình minh xám nhạt ẩm ướt, những ngày xanh kéo theo đau thương dài đăng đẳng, và những buổi chiều vàng đông đầy dư vị xót xa. Vì mất đi một ai đó dường như ngày càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng ta mất đi một ai đó, kể cả ngay khi họ vẫn sống. Tội nghiệp con bé, chỉ trạc tuổi thằng Út nhà mình chứ mấy. Ngoài mẹ nó ra, cũng đâu còn ai thân thích trên đời. Khi bữa ăn kết thúc, mẹ chỉ nói khe khẽ một câu như thế. Bố thở dài một tiếng đáp lời, rồi đi ra cổng lấy tờ nhật báo cuộn tròn nhét nửa trong nửa ngoài bên dưới cánh cửa sắt. Cô đứng lên phụ mẹ dọn chén bát, cố tỏ ra bận rộn để giấu đi sự thật rằng phần cơm thừa trong chén mình vẫn còn hơn quá nữa. Mẹ nhướng mày nhìn cô một lúc, sau cùng chỉ hỏi: "Thức ăn mẹ nấu con ăn không còn vừa miệng nữa ư?" Cô ngẩng lên, với tay xoa xoa hai bên thái dương ủ rũ trả lời mẹ: "Không phải đâu ạ, vì đêm qua con ngủ chẳng được gì mấy, nên bây giờ đau đầu quá." Thế là ngày hôm đó, sau khi chuẩn bị bữa cơm trưa đâu vào đấy, mẹ lại đi khắp các nhà trong xóm xin dăm mớ lá chanh, vài tép sả, dùm la ổi, một nắm lá bạch đàn, thêm ít rau kinh giới và rau mùi già, đem về nấu thành một nồi nước xông rõ to cho cô. Lúc nồi nước sôi, tỏa ra một mùi hương thảo dược ngang ngát. Nghe thấy tiếng bố hỏi vọng xuống từ nhà trên: "Trong nhà có ai ốm đau gì sao bà?" Vừa đảo đều mớ lá thuốc trong nồi, mẹ vừa trả lời bằng một giọng thủng thẳng: "Nước này tôi nấu cho con Nhã, lúc sáng con nó bảo đau đầu, ăn không được mà ngủ cũng chẳng yên." "Con nó thế nào, có phải đi xa về cảm nắng rồi không?" bố lại hỏi, xen lẫn vào đó là tiếng lật báo sột soạt chậm chậm vang lên. Nhưng lần này không nghe thấy tiếng mẹ đáp lại, chỉ có âm thanh lửa reo tí tách hòa cùng tiếng dép đi nhà lệch xệch qua lại, khiến cả căn bếp nhỏ cũng rộn ràng hẳn lên. Một giờ trưa, mẹ gọi cô vào phòng. Hôm đó trời đổ nắng to. Tháng 3, bóng dáng mùa xuân hãy vẫn còn quanh đây, màu trời vẫn xanh thắm, hương hoa vẫn thoảng đưa. Thấp thoáng sau tàn lá, ẩn hiện trong bóng cây là hai sắc đỏ tươi của mái ngói và trắng tinh của từng vôi. Bộ áo mới của những ngôi nhà vừa chỉnh trang trong dịp Tết vừa qua. Từ cửa sổ phòng cô còn có thể nhìn thấy những vườn tràm phía cánh đồng ngoài xa, nơi gió đang lay nhẹ những ngọn cây non và tiếng lao xao từ đấy vẳng lại, tưởng chừng như ngay bên tai. Nhưng ngày hôm nay, cái nắng chẳng hiểu vì sao lại tươi vàng đến thế, cứ ong ong như một cơn nhức đầu kinh niên, mãnh liệt như thể xộc lên từ đất, tỏa ra từ cây, chứ chẳng liên quan gì đến bầu trời xanh cao kia. "Mẹ ơi!" Cô lo lắng nhìn nồi nước xông to tướng đang được mẹ bêm vào phòng bằng hai miếng dẻ đỡ tay thật dày. Thấy cô vẫn đứng chần chừ phía ngoài, mẹ hất hàm về phía giường ra hiệu cho cô leo lên ngay. Đã quá quen với việc này, nhưng tay chân cô cứ luống cuống không biết làm thế nào cho phải. Thoạt tiên, cô dọn trống một góc giường, đồng thời cởi bỏ chiếc áo dài tay đang mặc trên người. Sau đó cô xổ chiếc khăn dài thêu qua bách hợp của mình ra, chui vào ngồi trong và kéo hai cạnh bên lên che kín đầu mình. Khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, mẹ mới khệ nệ bê nồi nước lại giường, đặt nó lên sắp báo dày đã chuẩn bị từ trước, rồi đẩy tất cả về phía cô. Cô phủ chăn che kín cái nồi lại một cách vụng về. Bên ngoài nghe thấy tiếng mẹ bảo: "Nào, giờ hãy mở dung ra, rồi đưa mặt vào thật gần, cẩn thận khéo bị bỏng đấy." Cô làm theo lời mẹ, hơi nóng bị ém lại bên dưới cái dung ngay tức khắc xộc thẳng vào mặt cô. Đám lá thuốc mẹ hay lúc trưa giờ đã biến thành một mớ chèm nhẹp xanh đen và đẫm nước. Cô dùng đôi đũa dài gác bên quai nồi chọc thử vào chúng. chẳng còn phân biệt được đâu là lá ổi hay bạch đàn, kinh giới và mùi già. Nói cho cùng, cũng cùng một dòng họ rau, chanh và bưởi còn thân thiết hơn cả thế. Chẳng phải bà con xa thì cũng là láng giềng gần. Chỉ có những thân xả dài ngoẵng, đầu tròn, lông tơ li ti mọc đầy trên thân là dễ nhận biết nhất. Nhưng ngay lúc này đây, những điều đó chẳng còn gì là quan trọng nữa, vì mùi của chúng đã lẫn vào trong nhau, cùng ám một vị cay cay rất đặc trưng của lửa, dội vào mũi cô như một cơn đau dạ dày. Lại nghe thấy tiếng mẹ nói: "Khi nào thấy hơi nguội đi thì cứ cời lá lên, nhớ là phải khom người thấp xuống, đưa mặt vào thật gần." Cô dạ nhỏ một tiếng, lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống thấp hơn. Rất nhanh, mồ hôi rịn ra khắp trán và chảy dài trên mặt cô. Hai cánh tay để trần cũng nhấp nháp một lớp mồ hôi mỏng. Dải áo dính bết vào lưng và những chân tóc ướt đẫm khi cô đưa tay vén gọn mớ tóc mai ra sau tai. Cô ngồi trong tư thế gập gối của người Nhật. Hai tay dang rộng hơn vai, lòng bàn tay xòe ra làm điểm tựa. Cố khom người đưa mặt cúi sát bên trên luồng hơi nóng hừng hực đang không ngừng tỏa ra. Cuối cùng, sau hơn 30 phút trùm mình trong chăn như thế, cô không còn phân biệt được cái mùi thuốc nồng nặc kia là từ cô hay nồi nước sông mà ra. Tối đó giấc ngủ của cô có khá hơn đôi chút. Cô vẫn mơ nhưng không còn nhớ rõ mình mơ thấy những gì. Chỉ có những điều khủng khiếp mới khắc sâu vào não bộ. Cô tự trấn an bản thân. Sáng ra cô ăn hết nhẵn phần cơm sáng của mình trước cả bố. Mẹ nhìn vẻ tư tỉnh của cô không hỏi gì. Chiều xuống, buổi hoàng hôn có màu của hoa huệ tím và được yên tĩnh vây quanh. Sự yên ả dường như toát ra từ mọi ngóc ngách trong con xóm nhỏ, từ những trái bếp khói sương bản lãng nồng mùi cơm mới, từ những ngọn dừa tàu lá xanh mướt đứng nghiêm trang soi bóng bên dòng mương. Cả cánh chim muộn bay qua trên bầu trời cũng bỗng nhiên thanh vắng lạ. Chỉ có tiếng gió thì thào thổi qua đám cỏ chết trơ mình nằm giữa đồng xa. Sau giờ cơm tối, khi cô vừa từ bếp lên, đã nghe bố bảo: "Mẹ bảo con khi nào xong việc thì ra sân trước đấy." Cô hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì mà chỉ quay vào bếp lấy thêm ít hoa quả tươi cho bố. Lúc cô ra sân, một mảnh trăng lưỡi liềm đã hiện lên phía trời tây. Bầu trời tháng 3 đen thẳm, tìm mãi cũng chỉ thấy một vài vì sao le lói sáng phụ trợ cho mảnh trăng cuối tháng kia. Trong lúc nhìn quanh tìm kiếm mẹ, cô bỗng trông thấy một cái bóng mảnh dẻ, tóc uống xoăn rũ loà xòa sau gáy, mặc một chiếc áo chải bông và một chiếc quần đen ống rộng dài ngang đến mắt cá chân. Cái bóng ấy di chuyển khẽ khàng, đều đặn và chậm rãi quanh mảnh sân vuông vức trước nhà. Trong mảnh sân ấy, bố trồng rất nhiều hoa mười giờ và hoa mai tây. Còn có cả một hàng dài những bụi dừa cạn và mồng gà vàng. Xa hơn, đứng riêng một mình ở cuối góc sân là gốc me đậu phộng đang sai qua cho một mùa trái mới. Trong gió, những bụi lá của nó reo lên xào xạc. Vài đốm sáng màu xanh biếc thoắt ẩn thoắt hiện trong những tàn cây đen. Lúc này cái bóng đang tiến dần đến chỗ gốc me. Sau khi thủng thỉnh đánh một vòng ra phía sau thân cây và bước vào vùng sân được chiếu sáng đèn, cô thấy hiện ra gương mặt của mẹ với đôi mắt một mí như giấu kín đi một phần suy nghĩ. Chiếc mũi cao nhưng có một nét gập ngang ở giữa và cái miệng nho nhỏ thì luôn cười cười ra vẻ bí ẩn làm sao. "Con gái, mẹ con ta đi dạo nào." Mẹ nói mà không nhìn, chỉ làm một cử chỉ phát tay bâng quơ về phía cô. Mẹ cũng không đứng lại đợi cô. Bước xuống ba bậc thềm, cô đi về phía mẹ. Nhìn từ phía sau, những sợi tóc xoăn của mẹ không theo một trật tự nào cả. Chúng tuột ra khỏi nếp chải thường ngày, rủ lòa xòa trong gió. Đôi khuyên tai hột bẹt đính sát tai chìa ra cái đuôi dài hình trôn ốc sau tai mẹ. Cô thử nhớ lại xem nó đính thứ hạt gì. Hình như là có màu xanh ngọc, nhỏ bằng hạt tiêu sọ. Trong bóng tối sẽ sáng ánh lên như được quét một lớp bột lân tinh. Đôi qua tay cưới của mẹ do chính tay bà ngoại đã đeo vào cho mẹ vào một ngày cách đây hơn 30 năm. Mẹ đi phía trước, cô lững thững theo sau. Cứ như vậy mà chẳng mấy chốc đã dạo được hơn 10 vòng quanh mảnh sân bé tí hinh đó. Đám hoa 10 giờ nằm rủ rượi dưới chân rào. Cô tự hỏi, những bông hoa của nó, những bông hoa đã không nở vào lúc 10 giờ như cô vẫn tưởng, đã biến mất nơi đâu trong bóng đêm mùa xuân này. Có lẽ chúng đã khép cánh lại và đi ngủ bằng cách nấu mình đâu đó trong mớ dây leo tùm kia. Hoa mai tây nở bốn mùa quanh năm, những đóa hoa không nở bung cánh xòe mà chụm lại vào nhau như một chiếc cốc chân cao thiếu mất đi phần đế. Và cô thường bắt sâu róm cho bọn dừa cạn vào những buổi chiều rỗi rảnh lang thang ra sân trước. Những con sâu màu xanh lá béo tròn ép sát mình trên những nhánh cây. Phải thật tinh mắt và quan sát kỹ mới có thể phát hiện ra chúng. Nếu bắt được kha khá, cô sẽ mang sang làm quà cho bầy gà mái nhà hàng xóm. Chẳng có gì có thể khiến một cô gà đắc ý hơn việc tự mình tiêu diệt một con sâu to tướng như thế. Mẹ tiến về phía đầu ngõ và đi ra con đường lát đá dẫn lên con dốc ở đầu phố từ bao giờ. Cô cũng không biết. Việc cô làm chỉ là nghĩ ngợi lan man và thơ thẩn đi sau mẹ mà thôi. Tiếng tivi bố xem trong phòng khách giờ chỉ còn là một âm thanh rù rì buồn cười khi vọng vào tai cô. Gió đêm mát mẻ lướt qua mặt cô và một mùi hương nồng nàn tỏa ra khi cô đi qua một khóm cây lớn chi chít những bông hoa trắng nhỏ. Cái dáng lừng hừng của mẹ vẫn di chuyển chậm rãi phía trước mặt cô. Màu áo vải bông của mẹ lẫn hẳn vào màn đêm, đâu đó như mơ hồ vẳng lại tiếng nhạc rất khẽ. Cô có cảm giác như là điện thoại của ai đó đang reo, và âm thanh vừa nghe thấy không gì khác hơn là nhạc chuông của nó. Giữa bầu trời đêm yên tĩnh, một chiếc phi cơ đang bay qua. Cô ngẩng đầu lên, nhìn theo dải mây xám loang ra trên đường phi cơ qua. Những ánh đèn xanh, đỏ chớp tắt. Bao nhiêu con người đang say ngủ, đang bất an, đang trằn trọc vừa đi qua trên cô. Trên chuyến hành trình của mình, họ sẽ bay qua bao nhiêu biển lớn, bao nhiêu nhà dân, bao nhiêu những con đường dọc ngang tích tắp, bao nhiêu những đền đài chứa đầy hương khói và tín ngưỡng nhân gian. Cô thích cảm giác đó, bản thân hòa vào bóng đêm, nhẹ nhàng lướt đi phía bên trên những con người đang say ngủ, nhìn biển đêm bao la, bị mình bỏ lại phía sau mà không chút nao lòng. Chỉ giống như đánh rơi một giấc mơ vì giây phút vụng về khó tránh. Và ánh mai phía trời đông kia sẽ là dấu hiệu chấm dứt cuộc du hành điên rồ đó. Con còn ở nhà đến khi nào nhỉ? Hình như mẹ vừa nói một điều gì đó. Cô bước nhanh hơn, cốt để bắt kịp và bước song song với mẹ. Đầu tháng sau con đi mẹ à? Cô nói khe khẽ. Bao giờ cũng thế, mỗi khi mẹ hỏi đến việc khi nào cô rời nhà, cô lại cảm thấy có lỗi và chỉ có thể trả lời mẹ bằng một giọng khe khẽ nhất mà thôi. Cứ như cô không hề muốn xa mẹ, chỉ là cuộc sống bắt buộc phải như thế. Bệnh đau dạ dày của con thế nào rồi? Con có nhớ ăn uống đều đặn và kiêng cự những món bác sĩ đã dặn không đấy? Giọng mẹ có vẻ hơi phiền muộn và có phần trách cứ. Con có còn bỏ bữa như trước nữa không? Những khi không ở nhà ấy, cả thức khuya nữa. Lần nào nhắn tin cho mẹ cũng là lúc rất muộn, cái giờ mà lẽ ra đã phải lên giường và ngủ say từ lâu rồi. Mà sao con lại thích nhắn tin đến thế, trong khi mẹ chỉ muốn được nghe giọng con trong điện thoại mà thôi. Con sẽ sửa mà mẹ, con hứa sẽ ăn đúng bữa và gọi điện cho mẹ thường xuyên hơn. Đến lúc đó sẽ nói thật nhiều cho mẹ nghe, tới khi nào chán thì thôi. Con cũng sẽ đi ngủ thật sớm và thật say, cũng sẽ không nhắn tin vào lúc quá trễ như thế nữa. Cô níu nhẹ một bên tay mẹ, dùng lòng bàn tay của mình xoa nhẹ nhẹ lên phần da thịt mát lạnh và mềm mại đó. Từ bé, con đã là đứa ương bướng nhất trong số các anh em. Bây giờ con lại là đứa đi xa mẹ nhất. Thằng Út phải đi học thì không nói. Anh cả con phải lập nghiệp thì không nói. Nhưng còn con gái, con đứa, sao lại chọn chi cái nghề ấy cho khổ sở? Em trai cô đang học năm 2 một ngành cơ khí ở Sài Gòn. Anh cả cô sau 10 năm bôn ba cũng đã lập gia đình và dành dụm mua được ngôi nhà đầu tiên ở mảnh đất đó. Ở nhà bây giờ chỉ còn mỗi bố và mẹ. Hiếm khi gia đình có dịp tề tụ đông đủ bên nhau. Mỗi năm cũng chỉ có mỗi 3 ngày Tết. Thời gian còn lại trong năm, cô luôn thấy mình ở những thành phố khác nhau. Có khi là Đà Nẵng, có khi là Huế, Hà Nội hoặc Cần Thơ. Công việc thiết kế tour du lịch nội địa và đôi khi là kim luân cả hướng dẫn viên khiến cô phải đi trước hết thảy những người khác. Đồng nghiệp của cô đa số đều chọn cách làm nhàn nhã nhất. Họ di chuyển bằng những cú nhấp chuột trên Internet, đưa thông tin đến đám đông bằng cách thuê những hot blogger trên các trang mạng xã hội viết bài, nắm bắt xu hướng từ giới trẻ bằng cách mở khảo sát trên Facebook và thu hút lữ khách bằng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn vào những dịp lễ Tết trong năm. Cô không thích thế. Cô nghĩ phải đặt bản thân vào vị trí của du khách, phải hiểu được nỗi háo hức và cô đơn của họ khi đến với một thành phố lạ. Phải luôn luôn nhớ rằng mỗi chuyến đi diễn ra chỉ vì chúng ta có nhu cầu ngắm nhìn một cuộc sống khác, tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa cư dân các vùng miền. Nằm ngủ trên một chiếc giường đơn trong khách sạn cũng chỉ vì muốn mơ thấy một giấc mộng rực rỡ và tươi mới hơn. Và khi thời gian đã trôi qua đủ để mọi điều mới mẻ trở nên cũ kỹ và bình thản, chúng ta sẽ quay về, hài lòng khi nhận ra mọi nơi chốn trên mặt đất này đều là những mô phỏng không hoàn hảo của cuộc sống. Mọi con đường đều lát đá, mọi trung tâm mua sắm đều có các cô gái trẻ và chàng trai đẹp. Chóp nhà thờ ở nơi nào cũng chót nhọn như chông và cao chót vót chạm mây. Bia đổ tràn trong các quán bar. Và các tài xế taxi luôn luôn đề cao cảnh giác khi nhận được lời gợi chuyện quá sức thân ái của khách trong một cuốc xe trễ tràng nào đó. Luôn luôn là như vậy. Cô mỉm cười, ngã đầu nhẹ nhàng vào vai mẹ, nói khẽ. Tháng tư này, mẹ lên Sài Gòn một chuyến đi, rồi con sẽ đưa mẹ cùng đi Hội An. Cô đã đi du lịch một mình rất nhiều lần. Thế nhưng đi cùng mẹ là điều trước giờ chưa từng xảy ra. Cô phát hiện ra điều này vào đầu tháng trước, khi phải nằm lại một khách sạn nhỏ ở Đà Nẵng đến một tuần vì trận cảm bất ngờ trong chuyến đi. Suốt thời gian đó cô tắt điện thoại di động, chỉ ở lì trong phòng, mỗi ngày 3 bữa lót bụng bằng món cháo hành giải cảm do nhân viên phục vụ mang lên, và cô uống cho bằng hết những viên thuốc đáng ghét có tác dụng hạ sốt, cầm ho và thông mũi. Khi liên lạc về công ty, cô dùng máy bàn của khách sạn. Cô nhờ bạn đồng nghiệp thân nhất hãy lừa lời nói giúp nếu mẹ có gọi đến. Hãy bảo với mẹ rằng cô đang có một chuyến công tác xa và sẽ gọi ngay cho mẹ khi cô về đến nơi. Cuộc điện đang nói dở thì di động của bạn cô hết pin. Mọi thứ diễn ra rất đột ngột. Chỉ loang thoáng nghe thấy lời dặn dò hãy cố gắng nghỉ ngơi của bạn, rồi một loạt những tiếng tút tút dài đã nối nhau ngân lên. Một mình cô ngồi đó, giữa căn phòng đơn của khách sạn, nhìn chăm chăm vào bức tranh tĩnh vật phía bên kia tường, chờ mãi cho đến khi những tiếng tút ồn ào kia ngưng bặt và mọi âm thanh từng có lại chìm vào lặng thinh. Chính vào giờ phút đó, cô bỗng nhớ đến mẹ, nhớ đến niềm mong mỏi đầu tiên đã chớm mầm trong lòng cô vào năm 20 tuổi, không gì khác hơn là đưa mẹ đi du lịch cùng. Và cũng nhớ đến cả việc đã 7 năm dài trôi qua, ấy thế mà việc đó mãi vẫn chưa thể xảy ra. Khoảng cách giữa mẹ và con gái dường như chỉ có thể thuộc một trong hai dạng, hoặc là gần kề bên nhau như hai quả tim chung một nhịp đập, hoặc là cách nhau rất xa, người phương trời này, kẻ miền đất nọ, chỉ có thể gặp được khi mặt đất phẳng êm như một tờ địa đồ màu đỏ. Người ta sẽ gấp đôi tấm địa đồ ấy lại và những nơi chốn sẽ chồng lên nhau, trọn vẹn. Trong 7 ngày nằm bệnh đó, cô luôn nhớ đến mẹ và cái thị trấn nhỏ nhắn ngày này qua năm khác mẹ đã trải qua trong cuộc đời mình. Cô tự hỏi, vì sao mình lại nhớ đến những điều đó? Vì sao không phải vào một thời điểm nào khác mà lại ngay chính lúc này? Lẽ nào chỉ vì cô đã cảm thấy tủi thân xiết bao khi lần đầu tiên bị ốm mà chỉ có một thân một mình, hơn nữa còn ở một nơi đất khách quê người như thế? Những khi chuyện phiếm trong nhà, mẹ vẫn thường bảo, lúc còn nhỏ, trong số các anh chị em, cô là người ít đau ốm vặt nhất. Chỉ duy nhất một lần sốt phát ban lúc 20 tháng tuổi, buộc mẹ phải đón xe đưa cô lên tận bệnh viện thành phố vào lúc 4 giờ chiều. Ngoài ra lúc nào cũng thấy cô cười nói luôn miệng. Bên cạnh đó, cô còn là một đứa bé hiếu động và rất tò mò. Khi trông thấy người lớn làm một việc gì đó là lạ, ngô ngộ, những việc mà trước đó cô chưa trông thấy qua bao giờ, cô sẽ bám theo và đưa ra những câu hỏi liên tục cho đến khi đã cảm thấy hài lòng mới thôi. Dù người lớn ấy có tốt bụng và nhẫn nại đến mấy thì chẳng mấy chốc cũng sẽ cảm thấy đau đầu vì mớ câu hỏi liên tu bất tận của cô. Nhưng dù có đau đầu hay phát cáu thế nào cũng chẳng thể giặt lại một đứa trẻ rằng cháu đừng hỏi nữa, phiền quá đi mất. Thay vào đó, những người lớn tuổi đáng mến ấy chỉ thường bất đắc dĩ kéo chiếc khăn choàng lên vai, lau qua quýt lên mặt, rồi giờ ngáp to và vươn vai đứng lên dù vẫn chưa hề xong việc. Hôm nay bác mệt rồi, để khi khác cháu nhé. Một lần, hai lần, rất nhiều lần. Gom lại mà đếm, tất cả đầu ngón tay và đầu ngón chân đều phải chào thua số lần những bác người lớn nợ lại khi khác của cô. Nhưng khi lớn lên, thể trạng và cả tâm tính của cô bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt của mùa. Lập xuân, cô thường ngủ nhiều vào ban ngày và chỉ tỉnh táo khi đêm xuống. Đó gần như là một sự đổi chiều của quả lắc đồng hồ sinh học trong cô. Khoảng thời gian đó, ngoài những lúc bắt buộc phải ra ngoài, cả ngày trời cô chỉ thích quanh quẩn qua lại trong nhà. Giấc ngủ trưa của cô thường bắt đầu từ 10 giờ sáng và đến tận 5 giờ chiều mới có thể thức dậy. Ngược lại, trong đêm cô minh mẫn lạ thường, hệt như con cú mèo vẫn thường xuyên bay đến và đậu lại trên chạc me trước sân nhà, bất động hàng giờ đồng hồ, chỉ để rình bắt bọn chuột nhắt vẫn hay bạo gan ra khỏi hang vào những đêm sáng trăng để tháp vào tổ phần cơm thừa của lũ chó nuôi trong nhà. Cô vẫn hay mở toang cửa sổ ở bàn học, vừa làm bài tập toán vừa quan sát con cú mèo ấy. Tiết trời mùa xuân và đêm rất mát mẻ, gió lùa qua khung cửi lật những trang sách của cô kêu sột soạt, đôi khi còn mang theo cả hương thơm dịu dịu của hoa quế. Ánh sao chi chít đầy trời như muốn trút cả xuống sân nhà cô một mẻ tinh tú to. Dần trăng sáng trong soi rõ mọi con đường trong đêm tối. Những điều đó khiến cô cảm thấy tiếc thay cho những ai đang say ngủ. Cô làm xong bài tập toán lại chuyển sang soạn trước bài văn, rồi vẽ bản đồ phân bố khoáng sản cho môn địa lý, chi thì cho các động từ tiếng Anh phức tạp, vẽ miệt mài từng nét cấu tạo của một con trùng đế dày nào đó cho giờ sinh. Cô thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi ngẩng lên thì bầu trời tinh tú ngoài cửa sổ đã được thay thế bằng ánh sáng mai vàng nhạt. Con cú mèo cũng đã đập cánh bay đi từ lúc nào và gió uốn cong những ngọn cây non phía xa xa. Tiếng xe chạy rất khẽ vẳng đến từ đâu đó. Cả tiếng lục đục trong bếp pha ấm trà sớm. Tiếng gà gáy gọi bình minh. Tiếng sương rơi trên đầu ngọn cỏ. Tiếng chổi tre quét lá. Tiếng nước róc rách chảy qua những đoạn gập ghềnh dưới lòng mương, tiếng tạt nước rào rào trên mặt đất từ những hàng ăn dọn sớm. Vào mùa hạ, đôi khi cô lại bắt gặp mẹ đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất đỗi buồn phiền. Cô biết nguồn cơn gây ra nỗi buồn đó. Cô thường sụt cơn rất nhanh trong mùa hạ, không ai biết tại sao lại thế. Nhưng mỗi khi chợt nhớ đến và quay đầu lại nhìn cô, mọi người đều có cảm giác rằng con bé ấy lại gầy đi đôi chút. Và cô vẫn thường đáp lại ánh nhìn thắc mắc của họ bằng một vẻ láu lĩnh của kẻ đã giành được chiến thắng trong trò chơi bằng cách sử dụng một mẹo nhỏ nào đó chẳng ai biết. Nhưng trước ánh mắt buồn phiền của mẹ, cô chỉ khẽ cười áy náy. Người ta chăm một cái cây còn có ngày thấy nó lớn bỗng lên và sum suê trĩu quả. Nhưng những tháng, những năm mẹ nuôi cô, mùa hạ chỉ thoáng đến đã giật lấy đi mọi thành quả của người. Nhưng rồi cũng chỉ những trận cảm cuối năm là khiến mẹ lo lắng nhiều nhất. Những lúc ấy cô thường sốt cao và không thích ăn uống bất cứ thứ gì. Mẹ sẽ xuống bếp nấu cho cô bác cháu thịt nóng hổi, đập vào thêm một quả trứng gà, rồi ép cô ăn cho bằng hết mới thôi. Mẹ sẽ thoa dầu và đánh gió khắp lưng cô, sẽ lại đi xin lá thuốc và nấu nước cho cô xong, sẽ bắt cô rời xa máy tính, không được thức quá khuya, không được xem TV quá lâu, không được uống nước ướp lạnh trong tủ lạnh, không được mở quạt máy trong lúc ngủ, và gội đầu quá trễ vào buổi đêm. Những lúc bị ốm, cô chỉ nằm đó, chăn đắp đến ngực, nhỏ bé tuyệt đối, yếu ớt tuyệt đối, và được mẹ yêu thương tuyệt đối. Có lẽ vì đã được bảo bọc một cách cẩn thận như thế trong một thời gian dài đến thế, mà sau khi xa mẹ, bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn ở thành phố vào năm 22 tuổi, cô đã ốm đến 5 lần chỉ trong một năm. Những lần ốm không có mẹ, cô vẫn chỉ nằm đó, chăn đắp đến ngực, trong căn phòng trọ tối tăm và ấm mốc, bụng lép kẹp, chỉ vài muỗng cháo ăn liền nuốt vội, nhỏ bé tuyệt đối, yếu ớt tuyệt đối và đơn độc tuyệt đối. Buổi trưa nắng to, căn phòng như bị nung đỏ trong sức nóng hầm hập của mặt trời bên ngoài. Cô nhớ đến bàn tay của mẹ, đôi bàn tay gầy guộc nhưng mát lành, cứ 10 phút một lần lại áp lên trán cô thăm dò thân nhiệt khi ấy. Nước mắt chỉ chực rơi ra. Vì thế cũng không có gì lạ khi lần bị ốm ở Đà Nẵng đó, cô vẫn nhớ đến mẹ như mọi lần. Khác chăng, chính là niềm mong mỏi thuở thiếu thời cũng đã theo đó tìm về trong cô. Cô muốn đi du lịch với mẹ, muốn cùng mẹ đi đến một vùng đất cả cô và mẹ đều chưa từng đi qua. Cao nguyên với núi cao đồng rộng cũng tốt, mà ra biển ngắm những con sóng đầu bạc và cảm thương cho phận người ngắn ngủi cũng rất hay. Cô sẽ đỡ tay mẹ trên lối mòn men theo triền đồi thấp, hoặc khoác tay mẹ đi trên bờ cát lúc hoàng hôn. Cô cũng sẽ giúp mẹ chải tóc vào buổi sáng khi vừa thức dậy, và xoa bóp dịu dàng những khớp xương nhức mỏi của người trong giấc ngủ chập chờn vào lúc giữa đêm. Cô muốn chăm sóc cho mẹ, hệt như hai mươi mấy năm qua mẹ đã và vẫn luôn chăm sóc cho cô. Giữa lúc sắp chìm vào mê man và ảo giác do cơn sốt gây ra, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa của người nhân viên khách sạn. Cô nghe giọng mình khản đặc khi lên tiếng bảo anh ta cướp vào vì cửa không khóa. Thoạt tiên là tiếng nắm cửa xoay vang kêu khe khẽ, rồi đến tiếng chân người dè dặt bước vào phòng. Sau đó là một mùi thơm mà hẳn là của cháo trắng tỏa ra, một tiếng cạch khẽ vang lên khi chiếc khay sứ đặt xuống bàn, rồi tiếng bước chân cẩn trọng quay ra, và cánh cửa khép lại cùng với một âm thanh khô khốc nhỏ. Cô nhắm mắt lại tự hỏi, không biết dáng vẻ lúc ốm của mẹ như thế nào, ai sẽ là người nấu cháo thịt, bắt gió và nấu nước thuốc cho mẹ xong? Ai sẽ là người bắt mẹ phải ngủ thẳng giấc đến sáng, không được thức dậy quá sớm, chỉ để ra vườn gom đầy những vụn lá khô và dọn rửa mớ chén đĩa của bữa cơm tối qua? Ai sẽ ngồi bên cạnh trông giấc cho mẹ ngủ? Ai sẽ lấy nước và đưa thuốc tận tay cho mẹ uống? Ai sẽ 10 phút một lần đặt tay lên trán mẹ và tay còn lại lên trán mình để so xem thân nhiệt của mẹ đã giảm hay chưa? Những khi mẹ ốm, cô đang làm gì? Lang thang đâu đó trên đường phố Sài Thành với tất cả chênh vênh và cô đơn của tuổi trẻ. Đi cùng bạn đến một rạp chiếu phim và xếp hàng trong dòng người đông nghịch để mua cho bằng được vé của suất chiếu đầu tiên một bộ phim đình đám trong năm. Rong ruổi bằng xe máy trên con đường Thiên Lý xuyên Bắc Nam, nghe gió bạc tóc, nghe tự do bạc lòng. Cũng có thể khi cô đứng dưới chân cột cờ Lũng Cú, nơi Hà Giang địa đầu Tổ quốc, cảm nhận cái hạnh phúc trọn vẹn của một người con được sinh ra và lớn lên dưới bầu trời tự do, mẹ đã phải tự xuống bếp pha lấy ly sữa nóng cho mình và nằm một mình trong gian buồng nóng nực đó. Đôi khi mẹ sẽ cất tiếng gọi nhờ ai đó lấy cho mình một ly nước hay chút mứt tắc ngậm cho đỡ đắng miệng. Nhưng rồi khi nhớ ra trong căn nhà quạnh quẽ ấy ngoài mình ra thì chẳng còn ai, mẹ sẽ im bặt đi, vừa nhắm mắt lại và thở khó nhọc trong một cơn ho mới vừa kéo đến. Vì tất cả những lẽ ấy, đầu tháng 3 sau trận ốm, khi trở về Sài Gòn từ Đà Nẵng, việc đầu tiên cô làm chính là nộp đơn xin thôi việc ở công ty đang làm. Trong tờ đơn, ở phần lý do, cô chỉ viết đơn giản, cảm thấy nhớ và muốn quay về sống ở quê nhà một thời gian. Cấp trên của cô, người đàn ông ở đầu độ tuổi tứ tuần, đã gầy dựng một mái ấm khang trang giữa lòng thành phố, sẽ không bao giờ hiểu được tâm tình của cô gái trẻ. Ngày thường anh ta chỉ thấy cô nhạy cảm và u buồn hơn mức cần thiết, một kẻ kém tinh nhạy. Khi chẳng bao giờ xuất hiện trong các đám tiệc, quan hệ xã hội hạn hẹp vì luôn từ chối đám đông và hết thảy cơ hội quý giá do nó mang lại. Song những tour du lịch do cô ta thiết kế lại chiếm được khá nhiều cảm tình của khách hàng trong những cuộc khảo sát nhằm đánh giá hình ảnh công ty trong giới lữ hành nội địa. Đợt thi Vinatour Guide 2 năm trước, cũng chính cô gái trầm lặng đó đã bất ngờ mang về giải ba ngoài mong đợi cho công ty qua số phiếu bình chọn xuất sắc của lữ khách. Họ thích điều gì ở cô ta, hay bị thu hút bởi những điểm nào trong tác phong làm việc? Đó là điều anh ta chẳng bao giờ có thể hiểu nổi, mà cũng chẳng phải việc gì to tát. Công ty có thừa tài lực và uy tín để mỗi khi có đợt tuyển dụng, số hồ sơ xin việc nộp vào đủ xông xênh để một trưởng phòng như anh ta có thể tùy nghi xét chọn. Không để tâm quá nhiều đến đời tư và lối sống của nhân viên là một trong những nguyên tắc làm việc cơ bản của anh ta. Thế nên khi nhận tờ đơn xin thôi việc của cô, ánh mắt của người đối diện chỉ thoáng qua một tia ngạc nhiên, rất nhanh. Rồi sau đó như đã hiểu ra tất cả, hoặc chẳng buồn màng đến gì cả, chỉ bình thản ký tên chấp thuận mà không một lần nhìn đến cô. Ra khỏi công ty, cô bắt xe đến nơi làm việc của anh cả. Nhưng khi đến trước cổng tòa soạn, hỏi thăm người trực ban, chị lại cho hay rằng anh cô vừa mới lên đường xuống miền Tây tác nghiệp từ tối hôm qua, có lẽ phải đến đầu tuần sau mới về. Cô nghĩ đến chị dâu và hai đứa cháu nhỏ đang độ tuổi bi bô tập nói, nhưng ánh mắt cương quyết và luôn nhìn chằm chằm vào người đối diện suốt cuộc trò chuyện khiến cô mệt mỏi nhiều. Cô bảo xe chuyển hướng đi đến một trường mầm non ở phía tây thành phố. Nhà trẻ sau mai nom như một khối Rubik bảy màu tỏa sáng rực rỡ trong nắng sớm. Xuống khỏi xe, cô băng qua đường, đứng bên ngoài hàng rào song sắt, nhìn vào đám trẻ nhỏ đang chơi đùa trong khoảng sân ngập bóng râm. Cô đưa mắt tìm kiếm hai đứa cháu của mình. Chúng đang chơi trò bập bênh ở ngay giữa sân. Cô bước nhanh về phía đó rồi vẫy tay gọi chúng. Hai gương mặt giống nhau như tạc cùng lúc ngoảnh nhìn về phía cô. Rồi như hai con chim non, chúng leo xuống khỏi bập bênh, chạy ùa về phía cô, niềm vui rạng rỡ bừng lên trên gương mặt. Cô ba, cô ba. Chúng reo lên gọi cô và đến đủ gần để cô có thể đưa tay qua hàng rào và sờ lên mái tóc tơ mịn màng của chúng. Nhìn vẻ hớn hở trên gương mặt chúng, cô tự trách mình sao đã không mua theo một món quà bánh nào. Nhưng chắc gì những cô giáo mầm non đã hài lòng với ý định ấy của mình. Cô nghĩ thêm, chẳng phải họ coi sóc tất cả mọi thứ và quyết định xem lũ trẻ có thể bỏ vào miệng những gì hay sao. Trong khi hai đứa cháu tranh nhau líu lo hỏi cô hết việc này đến việc khác. Sao cô ba biết tụi con học ở đây? Sao hôm Tết rồi về nhà, bà nội không thấy cô ba đâu? Sao cô ba lại ở đây? Bố bảo cô ba không ngoan nên đã bị ông ba bị tha đi mất rồi. Cô ba ơi, cô giáo dạy tụi con thắt con cào cào bằng lá tre, nhưng chẳng có ai thắt đẹp bằng ông nội hết. Mà ông nội thích ăn nhất là quả hồng ấy. Cô ba có phải qua đồng tiền sẽ nở ra những đồng tiền thật không? Có thể dùng để mua kẹo mút hay bánh snack vị khoai lang tây? Cô vẫn chỉ im lặng ngắm chúng. Sau cùng cô chỉ bảo chúng cô có việc phải đi rồi. Khi lục tìm trong túi sách, tình cờ trông thấy hai cây bút chì mới mua vẫn chưa kịp dùng đến. Cô lấy ra cho chúng, vuốt ve hai cái đầu tóc tơ mềm mượt ấy thêm lần nữa, rồi xua tay bảo chúng quay vào. Chiếc bập bên khi nãy đã có người khác ngồi vào. Hai đứa cháu của cô bèn kéo lại chỗ cầu tuột và xếp hàng chờ đến lượt mình. Cô ngắm một lúc lâu, ánh nắng buổi sáng chiếu lên tóc chúng và màu hồng phớt đỏ của những bông hoa 10 giờ nép mình dưới chân hàng rào, rồi quay đi. Trong lúc đứng ở bến chờ đón chuyến xe về nhà, cô đi lại quầy trái cây gần đó và hỏi xem có quả hồng hay không. Vừa phe phẩy chiếc nón lá, vừa dùng tay vén vệt trầu lem nhem quanh miệng, bà chủ quầy trả lời rằng mùa này vẫn chưa có hồng. Bằng một giọng chẳng mấy nhiệt tình và rõ là chỉ nói thêm cho có, bà hất mặt qua loa về phía mấy chỗ quýt và hỏi xem cô có muốn không. Thế nhưng cô lại gật đầu ngay mà chẳng chút do dự nào. xe buýt thả cô xuống ở đầu thị trấn. Từ đó về nhà còn phải mất thêm 10 phút đi xe máy. Túi quýt ôm trước ngực, giỏ sách khoác trên vai, cô vẫy tay gọi một chiếc xe ôm bên kia đường. Trời lúc này đã ngả dần về chiều. Những cây me cổ thụ chạy dọc hai bên đường cứ xào xạc trong gió, rồi thả xuống vô số những chiếc lá bé tẻo teo. Cô trông thấy một nhóm nhỏ họp chợ ngay trên vỉa hè, phía trước một xưởng mộc chuyên nhận gia công các vật dụng trong nhà. Rất nhiều học sinh đang cưỡi xe đạp về nhà sau giờ tan lớp. Những quầy bán thức ăn đêm cũng đã dần xong lều bạt che chắn. Nồi nước dùng sôi lục bục trên bếp than đỏ hồng. Từ những vỉ nướng ngoài trời, gió cuốn đến mùi thịt cháy thơm nước mũi. Cô xuống ở đầu ngõ, đứng lại nơi đó một lúc lâu, rồi mới đi bộ xuống con dốc dẫn về nhà. Những tán lá rộng của cây sake in xuống nền đất những cái bóng nhiều khía cạnh. Cô nhớ lại, đã có lần nghe ai đó bảo rằng đỉnh đầu con dốc này là nơi nhìn trời đẹp nhất. Bước chân chậm lại, dõi mắt ra xa, cô trông thấy những cụm mây trắng trôi lơ lửng đâu đó trên đỉnh đầu ngọn tre. Con nắng cuối ngày giăng mắt trên khắp các mái nhà trong xóm. Ngay cả bụi qua nhài ngày nào còn mới ngang vai cô, bây giờ cũng đã lừng lững cao vượt qua cả tường. Cô đi thêm 10 bước nữa, cô giỏng tay nghe ngóng, thử xem có tiếng chổi quét sân nào đang sàn sạt vang lên đâu đây. Một đám con nít chơi đá bóng đuổi nhau chạy ù qua chỗ cô đứng, ý ới gọi tên nhau. Vài cậu thanh niên trong xóm đang tụ tập bên bờ mương câu cá nhưng còn nước lớn. Giữa đám cây lá chập trùng của những ngọn cây vươn cao, một làn khói trắng bảng lãng dần quanh. Trong gió có mùi lá cháy và cỏ khô đưa đến. Cô nhắm mắt lại. Cái dáng mẹ lom khom quét lá, cái bóng mẹ ngồi một mình bên ngọn lửa, vừa nhang giữa khu vườn rộng. Cái cách mẹ thở phào nhẹ nhõm khi ánh lửa ngày càng đượm và tiếng tí tách reo vang. Bất cứ khi nào cô Linh tiếng gọi, mẹ đều sẽ ngoảnh lại. Cả khuôn mặt hồng lên vì lửa nóng và đôi mắt nhìn cô như muốn nói rằng: con gái, sao con lại chậm thế? Lửa đã gần tan rồi. Cô không nói cho mẹ biết về chuyện mình đã thôi việc. Cô chỉ bảo mình lấy hết phép nghỉ của 2 năm qua, sẽ về ở với mẹ trong cả tháng này. Nghe thế còn chưa kịp mừng rỡ, mẹ đã tất tả đi quét dọn phòng cho cô ngay. Căn nhà vắng vẻ, cô ngó nghiêng hết trên dưới mà vẫn chẳng thấy bố đâu. Hỏi thì mẹ cho hay, bố đã đi dự đám cưới một người bà con trong họ từ sớm, sẽ về ngay khi nào có thể. Cô thầm nghĩ, lẽ ra mình phải đoán ra ngay là bố vắng nhà chứ. Có khi nào bố ở nhà mà chiếc radio im tiếng được đâu nào. Cô đi xuống bếp, thấy trên bếp lửa là một nồi nước to đang bắt đầu sủi bọt tăm. Một thanh củi cháy tàn chực rơi ra ngoài. Cô dùng kẹp đẩy nó vào trong và cho thêm vào 2-3 thanh khác. Cái bếp ba chân ám bồ hóng đen kịch, hầm trên là lửa cháy hừng hực, hầm dưới để ấp một lớp tro tàn màu xám trắng mịn màng. Cô ngồi xuống trên cái ghế nhỏ đặt ngay ngắn trước bếp lửa từ trước. Ngọn lửa nhảy múa trước mắt cô, tỏa hơi ấm mơ màng ra khắp căn bếp nhỏ. Nhánh cây mận mọc chĩa cạp vào mái nhà tạo nên âm thanh kèn kẹt mỗi khi gió thổi qua. Cô ngồi đấy, mặt tựa gối, tóc kề vai, lắng nghe tiếng củi cháy và tiếng lục đục dọn dẹp đồ đạc của mẹ ở nhà trên. Những bong bóng nước nổi lên ngày càng nhiều rồi chen nhau vỡ ra. Tiếng lục bục vang lên to dần. Cô bớt lửa, giơ lấy 2 chiếc bình thủy trên kệ bếp. Thật cẩn thận, nhấc nồi xuống và đổ đầy nước vào. Phần thừa còn lại, cô mang ra pha vào nước tắm cho mẹ. Sau đó cô đổ một lớp nước khác vào nồi, đặt lại trên bếp, chỉ cốt cho đám lửa còn sót kia cháy tàn hẳn. Lúc quay lên nhà trên, cô thấy căn phòng mình ngày xưa đã được mẹ quét dọn đâu vào đó. Cô mang đồ đạc vào phòng, soạn quần áo ra giường, nhét thêm vào giá sách 3 quyển vừa mua. Cất kỹ mớ thư từ cá nhân vào tủ, rồi nằm bệt ra sàn hồi lâu. Từ chỗ đang nằm, cô có thể nhìn thấy tấm ảnh chụp năm 17 tuổi của mình treo phía bên trên đầu giường. Trong ảnh, cô mặc một loại quần yếm có 2 dây, đeo ngang vai. Bên trong là áo sơ mi thêu hoa, cổ áo viền bèo. Đứng trước một cánh đồng hoa ở Đà Lạt, cười rạng rỡ trong nắng. Chuyến du lịch kỷ niệm của năm cấp 3 ở vùng cao nguyên phố núi, cũng là lần đầu tiên cô đi đến một nơi xa xôi nào đó. Cô bỗng nhớ tới cuộc hẹn ở Hội An vào đầu tháng 4 đến. Lá mail đến tận một tháng sau, khi gửi đi cô mới nhận ra đã gõ nhầm mất một ký tự trong địa chỉ người nhận. Nếu không có sự nhầm lẫn ấy, liệu cô sẽ nhận được một hồi âm nào đó thay vì chỉ là khoảng im lặng dài 30 ngày trắng toát vừa qua? Cô nghiền ngẫm cái suy nghĩ ấy hàng chục lần trong đầu mình, và cuối cùng như mọi khi lại nhớ đến gương mặt người thanh niên ấy, cùng với dòng thư ngắn gọn đến độ khiến người nhận được phải phiền lòng. Khi tháng tư về, bên chân cầu An Hội, hoa đăng thắp sáng đêm trăng rằm.